nó là cái mà trí tuệ và cái ý chí. cái yêu cơ quần quận. Rồi sau đó chúng ta thấy đó là cái ý muốn đó, thì nó còn chia ra là đó là cái ý muốn thuộc về trí tuệ và cái ý muốn đó là thuộc về cảm giác. Và cái ý muốn về cảm giác đó thì nó chia ra làm hai, là một cái nó gọi là cái irascible, nghĩa là cái chúng ta gọi là nội dục, và cái mà concupiscible chúng ta gọi đó là tham dục. Thì hai cái nó khác nhau làm sao? Thì Thánh Thomas đã phân tích cho chúng ta đó là cái tham dục đó, nó là những cái ước ao mà nó thuộc về cái thân thể nhưng mà nó không có khó khăn. Còn cái nội dục đó là những cái ước ao mà nó khó. Đó, hai cái nó khác nhau ở cái chỗ như thế vậy. Và khi mà chúng ta đi vào trong từng cái cảm giác này, chúng ta thấy rất là ở trong cái con người của chúng ta đó là có tất cả đó là 11 cái passion, cái cảm giác. 5 cái là nó thuộc về nội dục và 6 cái đó là nó thuộc về tham dục. Và 5 cái mà về nội dục thì có cái là chúng ta biết là cái đối tượng của cái nội dục là cái gì, nó khó. Nên nó khó cho nên chúng ta đó là phải có cái niềm hy vọng là có thể đạt được cái đó. Hoặc là nếu mà chúng ta không đạt được đó thì chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng. Và bởi vì nó khó hay là nó làm cho chúng ta sợ hãi, rồi nó có cái cảm giác ngược lại đó là không sợ hãi nhưng mà liều lĩnh. Nghĩa là bùi không sợ lở đó liều mà không biết đó là những cái gì hậu quả nó sẽ xảy ra. Và nó có một cái cảm giác mà nó không có cái đối ngược, đó là cái nhân dựng. Nhân dựng nó không có đối ngược, nó là một cái cảm giác nó là hoàn toàn độc lập. Về cái tham dục đó thì chúng ta biết đó là nó là những cái gì mà nó dễ. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái mà tiến hành đó, là đầu tiên là chúng ta nhìn vào cái đối tượng đó thì chúng ta sẽ cảm thấy đó là chúng ta thích đó. Đó. Thích hay là không thích đó. Chúng ta thấy là cái cảm giác nó luôn luôn nó có hai cái ngược nhau. Nếu mà cái đối tượng đó mà nó đã ước cao thì chúng ta muốn đó. Và nếu mà nó mà xấu xa đó thì chúng ta không muốn đó. Rồi sau đó nếu mà chúng ta mà đạt được cái đối tượng đó thì chúng ta sẽ thấy là cái niềm vui. Và nếu mà chúng ta không đạt được cái đối tượng đó thì chúng ta sẽ thấy là cái buồn sầu. Nên là trong cái con người của chúng ta nó có tất cả những cái cảm giác như thế vậy. Và tại sao mà chúng ta cần phải học trước? Là bởi vì tất cả những cái cảm giác nó đều chi phối cái con người của chúng ta. Và chúng ta phải làm chủ cái cảm giác đó. Bởi vì nếu mà chúng ta đó mà không có làm chủ được cái cảm giác đó, đó thì chúng ta sẽ là trở thành nô lệ cho tất cả những cái cảm giác đó. Nên đó là con người của chúng ta đã chúc ban cho có cái trí tuệ để chúng ta có thể hiểu biết là cái đối tượng nó như thế vậy nhưng mà nó có tốt cho chúng ta không? Và nếu mà nó hại thì nó hại như thế nào? Rồi sau khi mà chúng ta đã hiểu được tất cả những cái mà chung quanh cái đối tượng đó thì nó đưa đến cái nó trình bày cho cái ý muốn của chúng ta là chúng ta có là muốn cái điều đó hay không. Nếu mà nó là cái điều tốt thì trí tuệ nó sẽ thúc đẩy để cho chúng ta muốn và chúng ta làm cái điều đó. Còn nếu mà nó xấu đó thì cái trí tuệ nó sẽ thúc đẩy cho cái ý chí để đừng có đó là dây dưa vào nó. Thì chúng ta thấy là trong cái con người của chúng ta đó là tất cả nó sẽ hoạt động, nó có liên quan đến với nhau. Tất cả những cái mà Chúa đưa về chúng ta đó là nó đều nó có cái liên quan đến với nhau và Chúa muốn là chúng ta phải làm chủ nó. Và cái mà khi mà Chúa định lên đó là Chúa muốn cho chúng ta là hướng tới cái mục đích tốt lành. Nhưng mà chúng ta biết đó là trong cái thế gian này đó là chúng ta sẽ bị chi phối rất nhiều bởi những cái mà hoàn cảnh. Rồi về đó là những cái cám dỗ của quỷ, rồi là cái mà yếu đuối của cái thân xác của chúng ta, nó rất là nhiều. Cho nên đó là Chúa dạy cho chúng ta, đó là để mà chúng ta biết cái cách để chúng ta làm chủ, đó là cái thân xác cũng như là cái con người của chúng ta, và đạt được những cái gì mà Chúa định cho chúng ta để cho chúng ta hướng tới. Nhưng mà nếu mà đó, chúng ta thấy đó là trong cái trường hợp mà chúng ta lơ là, chúng ta không có để ý đến tất cả những cái điều đó, chúng ta sống theo như là những cái cảm giác nó cám dỗ như thế nào đó, là chúng ta cứ việc chúng ta làm theo như vậy, chúng ta sẽ biết là tới một cái lúc mà chúng ta không thoát ra khỏi được nữa. Và các anh chị em cũng thấy là có những cái con người mà quá bị rất là hướng chiều về những cái mà thói hư tật xấu, cho nên là không, hoặc là không muốn ra nữa, hoặc là con ra cũng không nổi nữa. À, chúng ta thấy đó, chẳng hạn chúng ta nói về ví dụ một vài những cái mà chúng ta thấy ngay trước mắt là những người nghiện rượu, nghiện bạc, người ta gọi đó là tứ đồ trường, tức là nghiện thuốc. Thì cái kỳ vừa qua thì chúng tôi về ở bên Việt Nam, nghiện thuốc đến cái đầu đó mà nằm ngay trước cái mũi xe của người ta. Đó là chúng tôi đi từ ở trong phi trường Tân Sơn Nhất ra, ông cha ông lái là phải nói chỉ còn khoảng chừng 3-4 giây nữa là đục bà anh rồi. Bà may mắn làm sao ông cha ông nhìn thấy một cái mà con người đang là nằm co quắp ở ngay cái đường xe đi như thế vậy. Chúng ta thấy đó là đến cái mức độ mà nó không còn cái phẩm giá như là một con vật nữa, chứ đừng nói mà cái phẩm giá của một con người. Cho nên là nếu chúng ta mà không có biết cái cách mà kiểm soát cái thân xác của chúng ta, đó là nó sẽ đi đến cái tình trạng như thế vậy. Nếu mà nó xảy ra cho người khác, nó có thể nó xảy ra cho mình. Chúng ta thấy là một khi mà cái ý muốn của mình đó là nó đã quá yếu, nó đã bị quá đó là lại thuộc vào những cái mà cảm giác, là chúng ta sẽ không còn cái nhân cách của con người, ngay cả chúng ta cũng không biết là chúng ta làm cái gì. Từ đây chúng ta thấy là tại sao cái mà luân lý của Thánh Tôma đó nó quan trọng, là bởi vì nó giúp cho chúng ta để cho chúng ta sống đúng cái phẩm giá con người của chúng ta. Chúng ta biết là con người của chúng ta yếu đuối, và chúng ta phải biết là chúng ta làm sao để chúng ta khắc phục được những cái yếu đuối đó, phải làm chủ được cái đó, và sau đó rồi đó mình làm chủ được cái con người của mình thì mình mới có thể là mình dạy dỗ người khác được. Còn nếu mà ngay cả mình mà mình còn chưa có thoát ra khỏi được những cái mà addiction như thế, phải làm sao mà mình chỉ được cho người khác được. Đây đó là các bậc cha mẹ đó, nó rất cần là chúng ta phải hiểu là những cái mà cơ quan ở trong cái con người nó làm việc như thế nào để chúng ta có thể chúng ta hướng dẫn con cái của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà không hiểu đó thì vô phương, tức là chúng ta còn chưa chữa trị nổi, làm sao chúng ta chữa trị được cho người khác. Thì chúng tôi nói sơ qua như thế này để cho các anh chị em chúng ta hiểu là trước khi mà mình vào trong cái đề mục chính là cái tâu và cái nhận thức, thì mình phải hiểu đó là cái thói quen nó cấu thành như thế nào. Chúng ta thấy đó là cái con người của chúng ta đó, sinh ra thì chưa có nhiều thói quen, nhưng mà khi càng ngày đó thì nó là càng đó là dính bén vào đủ mọi thứ cả. Nhiều khi chúng ta không có để ý đó. Khi mà chúng ta nói thói quen đó, có nghĩa là nó đã là được làm nhiều lần, và khi mà nó làm nhiều lần như thế vậy đó, thì nó có cái khuynh hướng là nó hướng về hướng chiều về cái điều đó. Chứ còn thường thường chúng ta thấy đó là một lần mà xảy ra đó thì nó chưa gọi là thói quen, như là chúng bạn mà rủ hút thuốc, rủ uống rượu hay là rủ đi đánh bài một lần chưa,
chưa thành.
Nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục mà làm như thế vậy là sẽ đến cái chỗ mà đó là nó rơi vào trong cái addiction mà mình không thoát ra nổi. Thì hiểu như vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ở trong cái nội dung của cái bài ngày hôm nay. Anh chị nhìn thấy hết rồi không? Có cần phải mở to
không?
Chúng ta bắt đầu từ cái câu hỏi 49 là cái thói quen chúng ta xét nó một cách chung như là cái mà chính yếu của nó. Tôi nhớ là khi mà đụng vào trong cái thần học của Thánh Thomas đó thì cái chứng đó nó rất là quan trọng, nhưng mà nó và là chúng ta cần phải hiểu đó là những gì chúng tôi nói đó, là đã có những người dịch như cha Liêm đó, cha dịch từ tiếng Latin cha dịch ra, nhưng mà có nhiều khi cái chữ mà của cha dịch ra nó đọc nó không hiểu gì cả. Cho nên đó là cái cần đó là nhiều khi chúng tôi dùng cái chữ nó không có văn hoa, nhưng mà nó có thể nó làm cho các anh chị hiểu được. Tôi sẽ dùng những cái chữ đó hơn là những cái chữ văn hoa, tại vì khi mà cha các cha như cha Liêm đó, ngày dịch ngày có cái khuynh hướng là chẳng hạn như là bốn chữ thì ngài sẽ cắt đi hai chữ, ngài giữ lại hai chữ để mà làm cho cái câu văn nó ngắn gọn. Và chính vì như vậy nên đây đó là mình không nhiều khi không hiểu được. À, như thanh liêm chính trực thì có nhiều khi được gọi là thanh chính hay thanh trực, thì nhiều khi chúng ta đọc vào chúng ta sẽ không hiểu là ngài đang nói cái gì. Cho nên là khi mà cần phải giải nghĩa thì tôi sẽ giải nghĩa cho các anh chị, nhưng mà cần là các anh chị phải đọc trước ở nhà, rồi khi mà đến đây chúng tôi khắc nghĩa đó thì các anh chị sẽ hiểu hơn. Câu hỏi thứ nhất hỏi đó là cái thói quen nó có phải là một cái đặc tính không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là phải. Ngài khắc nghĩa như thế này là cái chữ mà habitus là tiếng Latin đó, thì nó đến từ cái động từ của tiếng Latin đó là habere, có nghĩa là có cái gì đó. Và cái thói quen mà nó được lấy theo cái chữ này đó, thì theo hai cách. Trong một cách đó, là bởi vì con người hay là bất kỳ những cái sự vật nào khác được nói đó là có cái gì đó, là như là tôi có tiền hay là tôi có nhà, hay nghĩa là mình có cái gì đó là mình sở hữu. Trong một cái cách khác là bởi vì một cái mà sự vật đặc thù đó là nó có một cái mối liên hệ, nghĩa là khi mà chúng ta nói là nó, chúng ta dùng cái động từ tự phản là chính tôi có cái điều đó, thì nó có thể là nó chỉ cái mối liên hệ, hoặc là nó liên quan với chính nó, hay là nó liên quan với cái điều gì khác. Như là tôi có bạn, tôi có cái người đồng hành nói về cái liên hệ, thì là tôi có vợ, tôi có chồng. Liên quan đến cái đầu tiên là có cái gì đó, thì chúng ta phải quan sát thấy rằng là cái động từ có như là đã được nói thì nó liên quan đến bất cứ kỳ cái gì mà nó là đã có, và nó chung cho tất cả những cái thuộc từ thay đổi nhau. Thường chúng ta biết là chúng ta nói là tôi có nghĩa là tôi đã có. Còn cái gì mà tôi chưa có hay là tôi sắp có thì tôi không gọi là tôi có. Cho nên đó là khi chúng ta nói có nghĩa là chúng ta đã sở hữu cái điều đó. Và chúng ta biết là khi mà nói mà cái danh từ The Philosopher đó là Thánh Thomas muốn nói đó là ông Aristotle, tại vì chúng ta biết là Thánh Thomas chịu ảnh hưởng đó là rất là sâu đậm của Aristotle. Và ông Aristotle ông ấy đặt cái động từ mà có là ở giữa những cái gì mà ta gọi đó là sau thuộc từ, sau những cái thuộc từ. Đang được gọi như vậy là bởi vì nó là cái hiệu quả từ những cái mà thuộc từ thay đổi, như là chẳng hạn như là đối nghịch, hay là cái thứ tự ưu tiên, hay là con cháu, là một những cái như thế nào. Có nghĩa là tất cả những cái điều đó là nó đã xảy ra rồi, chúng ta đã sở hữu nó. Và giữa những cái sự vật mà chúng ta có thì dường như là nó phải có cái sự phân biệt này, có nghĩa là có những cái điều mà ở trong đó nó không có cái mà khoảng cách. Cái medium từ giờ chúng ta nói là cái gì đã nằm ở chính giữa, nó không có cái khoảng cách giữa cái người có và cái sự vật có. Ví dụ là nó không có cái khoảng cách giữa cái chủ thể và cái số lượng hay là cái phẩm chất. Và chúng ta thấy có những cái mà ở trong đó là nó có một cái khoảng cách, nhưng mà nó chỉ là một cái mà liên hệ thôi. Ví dụ như là một người được nói đó là mình có bạn hay là có cái người đồng hành, có người đồng hành hay là có bạn. Đó thì chúng ta thấy là chúng ta phân biệt cái có nó có thể nó là một cái sự vật, nhưng mà nó cũng có thể nó là cái linh thể. Tôi có cha, tôi có mẹ. Thì khi mà chúng ta nói như thế vậy, nó có nghĩa là nói đến cái sự liên hệ chứ không phải có như là một cái đồ vật. Hai cái nó khác nhau. Và hơn nữa chúng ta thấy đó là có một vài cái mà ở trong đó là có một cái khoảng cách. Nhưng mà thực sự nó không phải nó là một cái hành động hay là một cái cảm xúc, nhưng mà nó là cái gì đó là theo sau một cái hành động hay là một cái cảm xúc. Nghĩa là nó không phải chính nó là một cái hành động hay cảm xúc, nhưng mà nó theo sau cái một cái hành động hay cảm xúc. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là như là cái điều gì đó mà nó trang hoàng hay là nó bao bọc, và cái điều gì đó là nó được trang hoàng hay là nó được bao bọc. Bởi thế cho nên ông Aristotle ông nói đó là một cái thói quen đó, nó được nói đó là một cái hành động hay là một cái cảm xúc của cái người có và cái gì mà anh ấy có, cái mà được có. Và như là trong cái trường hợp của những cái sự vật mà chúng ta có về chính chúng ta, và bởi thế cho nên đó là nó cấu thành một cái giống đặc biệt của cái sự vật, mà nó được bao gồm giữa cái thuộc từ là cái thói quen, mà từ nó ông Aristotle ông nói là có một cái mà thói quen giữa cái quần áo và cái người mà được mặc quần áo. Và nghĩa là khi mà chúng ta thấy là một cái người mà ăn mặc thường, chúng ta có thể đó là chúng ta nhận ra được đó là người đó nó có cái thói quen như thế nào. Và tại vì đó là có nhiều người đó thì cái kiểu nó khác, rồi cho tới cái người đó là thấy đó là nó có cái gì đó là nó rất là quen thuộc, cho nên đó là nó có cái sự liên hệ. Nhưng mà nếu mà cái động từ có đó, mà được hiểu như là một cái sự vật mà có một cái mối liên hệ liên quan với nó hay là với cái gì khác, thì trong cái trường hợp đó, cái thói quen đó được gọi là cái phẩm chất. Đây chúng ta thấy đó là không phải là cái gì có đó, nó cũng là cái thói quen đó. Nhưng mà chỉ có đó là những cái mà nó có, nhưng mà nó có cái mối liên hệ hay mối tương quan giữa cái người có và cái sự vật được có đó, thì nó mới gọi đó là cái thói quen. Còn những cái mà sự vật khác đó, thì cũng là có, nhưng mà nó không phải là một cái là phẩm chất. Và vì cái cách thức này của có đó, thì nó theo cái khía cạnh là một số những cái phẩm chất mà của nó đó, mà ông Aristotle ông nói đó là ông có định nghĩa cái thói quen như thế vậy. Thói quen đó, nó là một cái khuynh hướng mà qua đó cái mà được làm hay được cho ra đó, thì được làm tốt hay là xấu. Và cái điều này hoặc là nó liên quan tới chính nó hay là nó liên quan tới cái người khác. Vì thế cho nên đó là cái sức khỏe nó là một cái thói quen. Khi chúng ta nói sức khỏe đó là nó liên quan đến mình hay nó liên quan đến người khác? Nó liên quan đến chính cái chủ thể đó. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái sức khỏe đó, nhiều người họ tranh cãi như là chúng ta sẽ gặp tới. Nhiều người họ nói là cái sức khỏe đó không phải là cái thói quen, đúng không? Là bởi vì chúng ta thấy đó là có những cái người đó thì họ rất là ít khi đau ốm, và có những người thì đau ốm triền miên. Tại sao vậy? Nó có cái gì khác biệt? Rồi, thì chúng ta biết đó là cái người mà họ khỏe đó là họ biết cái cách mà họ đó là giữ cái sức khỏe của họ. Và như là họ ăn uống điều độ, không được nghỉ đúng cái giờ đó, hay là tập thể thao thể dục. Họ biết cái cách mà họ giữ cái con người của họ. Cho nên là họ cũng bị bệnh. Là bởi vì đó là chúng ta thấy là không thể nào hoàn toàn mà khỏe mãi được. Nhưng mà cũng có tới cái lúc mà đó là nó bị cái gì đó ăn uống hay là ăn phải những cái mà nó ngộ độc. Nhưng mà không có dễ cho những cái con người đó là bị bệnh. Nhưng mà còn có những cái người đó là chỉ cần một cái cơn gió nhẹ thôi đó là đủ, đó là nặng. Và cho nên chúng ta thấy đó là ông nói không sai, là cái sức khỏe phải được coi nó như là một cái quality mà và đó là cái thói quen mà con người đó là phải là có thể đó là tập luyện mà có được. Đây chúng ta nhớ cái định nghĩa nhé, đó là cái thói quen nó là một cái khuynh hướng, cái disposition mà qua đó cái mà được sắp xếp hay là được cho ra thì được cho ra nó là tốt hay là xấu. Thế là chúng ta thấy đó là cái thói quen nó có thể là cái tốt, có thể là cái xấu. Và nếu mà nó mà tốt thì như lúc nãy chúng ta nói đó, thế mà cái thói quen mà làm những cái điều tốt thì nó là cái nhân đức. Còn những cái thói quen mà làm những cái điều xấu thì nó sẽ trở thành tốt. Câu hỏi thứ hai hỏi đó là cái thói quen nó có phải đó là một cái loại phẩm chất đó là phân biệt không? Thì cái câu mai trả lời đó là bởi vì chúng ta thấy các người ta chia ra những cái mà loại, cái loại phẩm chất nó khác nhau. Đây trả lời đó là ông Aristotle ở trong cái cuốn mà về tất cả những cái mà thuộc từ. Thì ông mới coi cái khuynh hướng và cái thói quen như là cái loại đầu tiên của phẩm chất. Nghĩa là nó có nhiều cái loại khác nhau, nhưng mà cái thói quen, cái khuynh hướng đó là ông xếp đó là đầu tiên. Và cái ông cũng là ông triết gia Simisu trong cái mà cuốn về chú giải về cái thuộc từ đó, thì ông cắt nghĩa về cái sự khác biệt của những cái loại này như sau. Ông nói là một số những cái mà là phẩm chất hay là cái đặc tính đó, thì nó tự nhiên và nó ở trong cái chủ thể của nó, là bởi vì cái bản chất của nó và nó luôn luôn nó là ở đó. Nhưng mà có một số đó, thì nó không phải đó là tự nhiên, nó được gây ra đó là từ những cái lý do khác, và những cái mà phẩm chất này nó là có thể là bị mất. Những cái gì nó là tự nhiên đó, thì nó sẽ ở với con người mà, bởi vì những cái đó nó là cái mà được sinh ra như vậy. Và như là người ta nói là con người là con vật biết cười, và cái cười đó nó là cái mà đặc tính của con người. Có người nào không biết cười hay là khóc? Thì có những cái là những cái như vậy, chúng ta gọi là cái natural, là cái tự nhiên. Còn có những cái đó mà nó không phải tự nhiên, nhưng mà nó có thể đó là tạo quả. Và cái tự nhiên đó thì có nghĩa là nó không có cái đặc tính của nó là không bao giờ mất. Nhưng mà còn cái mà mình mà tập luyện đó là nó có thể mất. Cho nên đó là cái mà chúng ta nói sau này, đó là cái nó không có tự nhiên, là những cái thói quen hay là và những cái khuynh hướng nó khác biệt nhau ở cái chỗ đó là nó có thể dễ dàng hay là khó mất. Đây là kia chúng ta đang nói về cái quality mà về thói quen đó. Thì có thể là có những người mà rất là khó để cho họ mất cái thói quen đó, có người thì rất là dễ dàng để mà mất. Nên những người như này hiểu cái điều đó. Nên là có những người mà khi mà họ đã tập luyện đó, họ làm chủ là cứ cái mà hoàn cảnh nó xảy ra là họ biết là họ vượt qua được. Và có những người đó là rất là dễ dàng để mà có thể mà rơi vào ở trong những cái cảm xúc. Thì chúng ta phải tập luyện làm sao để cho đến cái chỗ đó mà chúng ta có thể, như Thánh Thomas nói đó, làm sao chúng ta có thể đó là làm dễ dàng, làm nhanh chóng, và sau khi làm đó là cảm thấy mà có cái niềm vui, thì có nghĩa là chúng ta đã đạt được cái mức độ của cái nhận thức đó. Còn nếu mà chúng ta làm nhưng mà chúng ta thấy một cái miễn cưỡng, thì lúc đó là cái nhận thức của chúng ta nó chưa có đó là đến cái mức hoàn toàn. Và nó là khi mà chúng ta còn bị như thế vậy, có nghĩa là còn dễ bị mắc. Như là một cái người mà nghiện rượu, bắt đầu nghiện rượu, đi qua những tiệm rượu để đi vượt qua tính, sau đó nghĩ sao lại trở lại. Thì ta thấy rằng là nó chưa có cái thói quen để mà thắng vượt được cái cơn cám dỗ về rượu. Còn nếu mà chúng ta nói về những cái đặc tính tự nhiên, thì có một số người họ coi một cái sự vật ở trong cái điểm mà của cái mà nó ở trong cái trạng thái mà tiềm năng, và vì thế cho nên chúng ta đó là có một cái tần loại thứ hai của cái đời phẩm chất, trong khi những người khác thì họ có một cái sự vật mà nó ở trong cái hiện thể. Chúng ta thấy đó là nó đến khi chúng ta xét về những cái đặc tính cá nhân thì có những cái nó nằm ở trong tiền mặt, nhưng mà có những cái đó thì nó đi ra ngoài cái hiện thể rồi. Và chẳng như là ta thấy là con người có cái khả năng để mà học ngoại ngữ, nhưng mà có những người có cái khả năng đó nhưng mà chưa master được. Cho đến khi mà họ học, họ tập luyện mà họ đã là có thể đã là nói tiếng Anh hay nói một cái ngôn ngữ nào đó. Để chúng ta thấy là họ đã phân biệt đó là cái ở trong tiềm năng và cái mà nó đã thành hiện thực. Và cái điều này đó, hoặc là nó đó là ăn rễ sâu ở trong đó, hay là nó chỉ có ở trên cái mặt phẳng mà thôi. Nếu mà nó đó là ăn rễ sâu thì chúng ta có một cái loại đó là về cái phẩm chất thứ ba, và nếu mà nó mà chỉ có ở trên cái bề mặt thôi thì chúng ta có đó là cái loại phẩm chất thứ tư. Như là chúng ta bắt đầu là xếp loại ra những cái loại khác nhau, như là cái hình dáng hay là cái mô thể. Chúng ta nhớ đó là những cái chữ form nhé. Cái chữ form mà đó là khi mà ông Aristotle ông mới dùng đó, là chúng ta phải dịch nó là đó là cái mô thể. Và nó ngược lại với lại cái material, đó là cái chất thể. Chúng ta đừng quên cái điều đó. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó để mà chúng ta có thể chúng ta hiểu ra là ông ấy muốn nói cái gì. Chẳng hạn như chúng ta thấy đó là chất thể là những cái mà chúng ta có thể chúng ta nhìn thấy, cảm thấy được. Và còn cái mô thể đó, nó là cái mà là cái sắc tận, chúng ta có thể nói là cái bản thể, và có thể là chúng ta không nhìn thấy. Chẳng hạn như là chúng ta nói là cái bậc mà cao hơn chúng ta đó là thiên thần. Thiên thần có chất thể không? Nhưng mà có phải là không có chất thể là không có không? Nghĩa là thiên thần đó là có hoàn toàn, đó là trong không. Đây chúng ta gọi cái vô thể đó là như thế vậy. Chẳng hạn như là cái linh hồn của chúng ta đó là cái không. Còn cái body của chúng ta nó là cái material, cái linh hồn chúng ta không thấy, nhưng mà nó là cái linh hồn nó điều khiển cái thân xác của chúng ta. Có thể là mà cái người nói là có người nói là chúng ta không có linh hồn không? Không có linh hồn. Và mà trong cái linh hồn đó là nó có hai cái quan năng chính là trí tuệ và ý chúa. Nếu mà bảo bây giờ mà không có linh hồn thì giống như con chó vậy thôi. Bảo là chỉ như con chó, con mèo là chỉ có cái chất thể. Nếu không có mà cái suy luận hay là cái quyết định ý muốn, ông là hoàn toàn hành động nó là theo hết sức là tự nhiên. Và ông thấy đồ ăn là chạy tới. Và chúng ta thấy là con người chúng ta đang làm như vậy. Con người đó đồ ăn thấy muốn ăn đó, nhưng mà vẫn còn đó là có những cái mà suy nghĩ có nên ăn hay không. Cho nên chúng ta thấy đó là cái form nó là chúng ta hiểu như thế vậy, đó là cái mô thể mà nó điều khiển cái chất thể. Nên chúng ta nhớ tuy là chúng ta không thấy nhưng mà nó là cái mà nó điều khiển. Thì nếu chúng ta sẽ nói về cái về Thiên Chúa nó khác với Thiên Thần như thế nào. Nhưng mà những cái sự phân biệt, những cái phân biệt này đó, về cái loại của phẩm chất đó, là dường như nó không có thiết thực. Nên là đang nói về cái phân biệt của ông Simlishu. Bởi vì có rất là nhiều những cái hình dáng hay là những cái đặc tính mà như là cái cảm xúc mà nó không có tự nhiên, nhưng mà do đó là tập luyện. Và có rất là nhiều những cái khuynh hướng mà nó không có do tập luyện, nhưng mà nó do tự nhiên, như là sức khỏe hay là sắc đẹp và những cái mà những cái ở đây chúng ta cần phải phân biệt là có những cái người mà đó là tự nhiên là họ sinh ra nó là họ đã khỏe mạnh và đẹp, có những cái người như vậy, nhưng mà cũng có những cái người đó là phải đó là tập luyện và hay là có những người phải dùng là phẫu thuật thẩm mỹ để có thể trở thành người đẹp. Nhưng mà thấy là tự nhiên cũng có những cái người đó là hết sức đẹp hay là khỏe mạnh cái tự nhiên. Hơn nữa chúng ta thấy đó là nó không có thích hợp với lại cái trật tự của những cái loại, là bởi vì cái mà nó là tự nhiên hơn thì luôn luôn đó là nó đến chứ. Cho nên đó là cái phân biệt của ông Trương Minh Sư, đó là không có thích hợp. Cái câu hỏi thứ ba đó là hỏi là cái thói quen nó có ám chỉ một cái mà lệnh là tới một cái hành động, nghĩa là nó có ám
một số những cái liên hệ với lại cái bản chất của cái sự vật.
tới một cái mức độ mà nó thích hợp hay là không thích hợp với nó. Nhưng mà cái bản chất của một cái sự vật thì nó là cái mà mục đích của cái việc nó mà tạo thành. Và hơn nữa là nó được hướng chiều về một cái mục đích khác, mà nó hoặc là nó là một cái hành động, hay là nó là cái sản phẩm của một cái hành động mà với nó là một người có thể nhận được bằng cái đó là hoạt động. Có nghĩa là chúng ta thấy đó là cần thấy cơ mà các nghĩa, có nghĩa là như thế nào, là khi mà chúng ta nói về cái thói quen, có nghĩa là nó ám chỉ là chúng ta phải hoạt động và phải hành động. Nhưng mà hành động để làm cái gì đó, thì nó có cái mục đích của nó. Tại sao, tại sao mà tôi phải tập cái khuôn mặt? Vâng, thì nó chỉ cho chúng ta, nó là tới một cái mục đích của cái mà là lý do mà chúng ta được tạo thành. Vâng, và những người mà không có để ý tới, không có nhắm tới cái mục đích ấy, họ có cần phải tập cái thói quen đó. Như đó là sống như là một con vật như vậy. Sống mà không cần biết cái đích điểm của mình là cái gì thì họ chẳng cần mà để ý tới cái vấn đề mà tập luyện những cái nhân thức. Cứ việc đó là sống như là con vật vậy. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái thói quen nó ám chỉ cái tương quan, không phải là chỉ với là cái bản chất của một cái sự vật, nhưng mà nó cũng còn là một cái hệ quả, đó là tới cái hoạt động, là bởi vì đây nó là cái mục đích của cái bản chất, hay là nó dẫn tới, nó dắt tới cái mục đích. Bởi thế cho nên là nó cũng được nói ở trong cuốn Metaphysics của ông Aristotle, là trong cái định nghĩa về thói quen, là đó là một cái khuynh hướng mà qua đó cái mà được làm hay được cho ra đó, thì tốt hay là xấu, được cho ra tốt hay xấu, hoặc là nó liên quan tới chính nó, hoặc là nó liên quan tới cái bản chất của nó, hay là nó liên quan tới cái điều gì đó, có nghĩa là tới cái mục đích. Nên chúng ta nhớ như vậy là cái mục đích của chúng ta, như chúng ta như Thánh Thomas đã chỉ ra cho chúng ta rõ, mục đích tối hậu của chúng ta đó là cái cuộc sống của chúng ta với Thiên Chúa. Nhưng mà để mà đạt tới cái đất hứa đó, tới cái mục đích đó, thì chúng ta đó là phải, đó là cái con người của chúng ta phải sống như thế nào, cái điều kiện đòi hỏi để mà có thể ở trong cái đất hứa đó. Nên đó là cái lý do. Còn nếu mà chúng ta xóa cái mục đích đó đi rồi thì chúng ta không cần, tại vì chúng ta không cần đến đó đâu, mà chúng ta không cần là phải tập luyện. Nhưng mà nếu mà chúng ta cần mà chúng ta đến đó, đó là chúng ta phải là thỏa mãn tất cả những cái điều kiện mà Chúa đòi hỏi, giống như hôm qua nói về cái mà ở trong cái đất hứa. Chúa nói là nếu mà các ngươi mà muốn sống hạnh phúc ở trong đất hứa thì các ngươi phải là tuân giữ các thánh chỉ của ta. Và nếu không đó, thì ta để mặt các ngươi cho quân thù. Và các quân thù nó sẽ là đuổi các ngươi ra khỏi cái đất nước đó. Và thực sự nó là như thế vậy. Và anh không giữ những cái điều kiện ở trong cái đất nước, cho nên là anh không được ở trong cái đất nước. Nhưng mà chúng ta thấy đó là có một số những cái thói quen mà ngay cả về cái phía của chủ thể mà trong đó đó mà nó lại nó ở, thì nó ám chỉ một cái cách đầu tiên và chính yếu liên quan tới một cái hành động. Là bởi vì khi chúng ta nói là cái thói quen một cái cách mà trước hết và của chính nó, là nó ám chỉ một cái mối tương quan với lại cái bản chất của cái sự vật. Nếu bởi thế đó là cái bản chất của một cái sự vật mà ở trong đó cái thói quen đó là nó bao gồm ở trong cái chính cái tương quan này với lại một cái hành động, thì nó theo sau là cái thói quen ám chỉ một cách chính yếu là nó liên quan tới cái hành động. Nên là chúng ta nhớ như vậy, đó là khi chúng ta nói đến cái thói quen là nó ám chỉ là sẽ có tới cái lúc mà chúng ta phải hành động. Và nó rõ ràng rằng cái bản chất và cái quan niệm của cái quan năng thì nó là cái mà nó nên là cái nguyên lý của cái hành động. Chúng ta hành động chúng ta phải biết ra là tại sao chúng ta hành động, chứ không phải đó là hành động mà không có biết là mình làm cái gì. Bởi thế cho nên đó là mỗi một cái thói quen thì nó đó là hướng tới hay là nó bị điều khiển trong một cái quan năng ám chỉ một cách chính yếu là liên quan tới cái hành động. Nên nhớ khi mà chúng ta nói về cái power đó, là chúng ta nói về cái cơ quan mà nó liên hệ đến cái hành động đó. Là như cái trí tuệ nó là một cái quan năng, cái ý muốn đó là cái quan năng, cái nội dục, cái tham dục đó là những cái quan năng. Câu hỏi tôi muốn hỏi đó là giờ cũng giống như là tất cả các lớp và chúng ta sẽ đó là học cho tới 8 giờ rồi chúng ta nghỉ 10-15 phút rồi chúng ta sẽ vào trong cái section thứ hai. Những cái thói quen nó có cần thiết không? Thì chúng ta trả lời đó là có. Ngài trả lời đó như chúng ta đã nói ở trên cái số 2, số 3. Thói quen đã ám chỉ một cái khuynh hướng mà nó liên hệ tới cái bản chất của cái sự vật. Bây giờ chúng ta nhớ như vậy là khi mà Thiên Chúa định lên chúng ta đó, thì cái bản chất của chúng ta đó là hướng về là cái mà mục đích mà Chúa muốn. Đó là cái bản chất của con người đó là như thế vậy. Cho nên đó là cái thói quen nó cần thiết cho cái bản chất của con người. Và tới cái công việc hay là cái mục đích của nó. Bởi vì cái mà khuynh hướng một cái sự vật là nó được làm một cách mà tốt hay là xấu từ đầu. Và cho một cái sự vật mà nó cần để mà làm hay là để mà hướng tới cái điều gì khác thì ba cái điều kiện này là cần thiết. Và chúng ta nhớ đó là khi mà nói về cái thói quen đó, thì chúng ta phải xét tới ba cái điều kiện này. Cái điều kiện thứ nhất là cái mà nó được làm thì nó nên được phân biệt từ cái mà với nó là nó được làm đó. Và vì thế cho nên đó là nó có nên có cái sự tương quan với nó như là cái tiềm năng và cái mà hành động. Khi mà chúng ta nói đến cái thói quen thì nó cái điều kiện nó phải có cái điều đó, có nghĩa là nó phải nằm ở trong tiềm năng trước khi mà nó ra ngoài hiện thể. Chúng ta hiểu cái điều đó, tại vì bao giờ người hiện thể đó là khi mà con người hành động thì lúc đó nó là nó thành hiện thể. Còn bao lâu mà con người chưa làm đó, thì nó còn nằm ở trong cái tiềm năng. Và như nói là ông đó là cái người công chính đó. Thì nó nếu nói mà cái người công chính thì nó chỉ là cái nó nằm ở trong tiềm năng. Cho đến khi nào mà ông ấy gặp một cái trường hợp mà ông ấy có thể là bất công hay là có thể là công chính mà ông chọn ông sống công chính, thì lúc đó là chúng ta mới nói là ông đó là có cái nhân đức công chính. Cho nên ở chỗ này là chúng ta phân biệt. Bởi thế cho nên nếu mà có một cái hữu thể nào mà cái bản chất của nó không có bao gồm của cái tiềm năng và cái hiện thể, và cái bản chất nào mà nó là cái nó là cái mà hoạt động của chính nó, có nghĩa là chính nó là nó, thì chúng ta thấy là chúng ta không có tìm thấy được cái chỗ nào cho cái thói quen và cái khuynh hướng như là chúng ta thấy ở chợ rõ ràng trong trường hợp của Thiên Chúa, là bởi vì Thiên Chúa luôn luôn là hiện thể, đối với Chúa nó luôn luôn là có, chứ nó không có cái tiềm năng ở trong đó. Cho nên trong Thiên Chúa là không có cái thói quen, không có cái khuynh hướng. Chúng ta hiểu cái điều đó, đó là trong Thiên Chúa không có cái tiềm năng gì cả. Tất cả những cái gì đó là nó là đều là hiện tại đối với Thiên Chúa. Nên chúng ta nhớ cái điều kiện đầu tiên đó, và nói về để cái thói quen đó là nó phải có cái sự phân biệt giữa cái tiềm năng và cái hiện thể. Và nếu mà nó không có cái sự mà phân biệt đó, đó là nó sẽ không có cái thói quen. Cái điều kiện thứ hai đó, là cái mà nó ở trong cái trạng thái tiềm năng, như là nó liên quan tới cái điều gì đó, thì nó phải có thể là xác định trong đó là một vài cái cách thức và tới những cái sự vật mà thay đổi. Có nghĩa là đó là tiềm năng, trong tiềm năng, nhưng mà có thể nó đi hướng này, có thể đi hướng này. Đó là nó phải có cái sự lựa chọn. Và nếu mà nó không có cái sự mà lựa chọn thì nó cũng không thể nào đó là cái thói quen. Bởi thế cho nên đó là nếu mà cái điều gì đó mà nó ở trong cái trạng thái tiềm năng mà nó liên quan tới cái điều gì khác, nhưng mà nó chỉ có mà liên quan tới một cái thôi, thì chúng ta sẽ không tìm thấy cái chỗ cho cái khuynh hướng hay là và cái thói quen. Bởi vì cho một cái chủ thể như thế, từ cái mà bản chất riêng của nó, thì nó có cái sự liên quan cần thiết cho một cái hành động như thế. Bởi thế cho nên nếu mà một cái thi thể bầu trời mà nó bao gồm cái chất thể và cái mô thể, nhưng mà vì cái chất thể đó nó không có ở trong cái trạng thái tiềm năng cho một cái mô thể khác, như là chúng ta nói ở trong cái cuốn thứ nhất, thì nó không có cần thiết cho một cái khuynh hướng hay là cái thói quen nó liên quan hay là về cái phía mô thể, hay là ngay cả trong cái mà công việc, là bởi vì cái bản chất của cái thi thể bầu trời đó nó không ở trong cái trạng thái mà tiềm năng cho nhiều hơn là một cái biến chuyển cố định. À, như chúng ta thấy khi tôi nghĩ đến cái này, tôi nghĩ đến là như là cái mặt trời. Mặt trời đó thì chúng ta thấy đó là nó mọc lên thì nó sẽ lặn, nhưng mà nó lặn đó thì nó chỉ có một chỗ, một hướng thôi. Nó mọc nó cũng chỉ mọc ở một hướng thôi, nhưng mà nó lặn về hướng tây. Cho nên là nó không có cái mà thói quen, là bởi vì nó không thể nào mà nó bảo nó lặn ở cái phía đông được. Chúng ta hiểu cái điều đó, nhưng nó không có cái sự lựa chọn, hay là cái quỹ đạo của nó là nó phải đi như thế vậy. Nên chúng ta thấy cái điều kiện thứ hai đó là nếu mà ở trong tiềm năng, nhưng mà cái tiềm năng đó nó là có thể là lựa chọn khác nhau, thì nó mới gọi là cái thói quen được. Vâng, nhưng mà nếu mà buộc là phải làm một điều thôi thì nó không phải là cái thôi là cái thôi quậy. Cái điều kiện thứ ba đó là trong cái việc mà là thì chủ thể với một cái của những cái điều mà với nó ở trong cái tiềm năng thì một vài cái sự vật là nên xảy ra và có thể là được là điều chỉnh cho những cái cách thức khác nhau như là để mà làm hay là để cho ra là cái chủ thể đó là tốt hay là xấu cho cái mà mô thể của nó hay là cho cái công việc của nó. Bởi thế cho nên đó là những cái đặc tính mà đơn giản của những cái yếu tố mà nó thích hợp với là những cái bản chất của những cái yếu tố trong một cái mà cách thức cố định duy nhất thì nó không được gọi là cái mà khuynh hướng hay là thói quen, nhưng mà nó chỉ được gọi là những cái đặc tính mà đơn thuần mà thôi. Cho nên chúng ta thấy cái điều kiện thứ ba đòi là không những mà nó mà có nhiều cái cách thức khác nhau nhưng mà nó còn đòi đó là tốt hay là xấu nữa. Đây chúng ta hiểu cái điều đó, thói quen đó là hoặc là hướng chiều về cái điều mà giữ hay là hướng chiều về cái điều đó. Nhưng chúng ta gọi những cái khuynh hướng hay là những cái thói quen, những cái như là sức khỏe, sắc đẹp và những cái như vậy mà nó ám chỉ là một cái sự mà cái thức mà chúng ta dịch tiếng Việt nó là cái gì là chúng ta sửa chữa làm sao để mà cho nó thích hợp. Mà nó có thể thay đổi ở trong cái những cái mà sửa chữa tương đối. Và cho cái lý do này cho nên ông Aristotle ông mới nói là cái thói quen nó là một cái khuynh hướng và cái khuynh hướng nó là trật tự của cái mà nó có những cái phần hoặc là với cái nơi trú hay là với cái tiềm năng hay là với cái loại như chúng ta đã nói ở trên. Bởi thế vì có nhiều những cái sự vật và cái bản chất của nó và cái công việc của nó mà một vài những cái điều phải đó là cùng xảy ra mà nó có thể thay đổi ở trong cái mà điều chỉnh tương đối của nó. Cho nên nó là chúng ta theo kết luận đó là cái thói quen đó là nó cần thiết. Nghĩa là chúng ta thấy là khi mà chúng ta tập luyện nghĩa là chúng ta phải đó là điều chỉnh để mà cho nó thích hợp với lại cái mục đích mà chúng ta đã là muốn hướng tới. Và như cái sức khỏe của chúng ta cũng vậy, nghĩa là khi mà chúng ta muốn là chúng ta dùng cái điều đó nhưng mà phải đó là điều chỉnh làm sao để cho nó thích hợp với lại cái con người của chúng ta. Đúng là bởi vì có những cái mà đối với người khác có thể đó là họ dùng nhiều hơn nhưng mà đối với chúng ta đó là chúng ta có thể phải đó là điều chỉnh để mà cho dùng ít hơn hay là chúng ta có thể dùng nhiều hơn để mà đạt được cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn, chứ không phải đó là người khác thì ta làm như thế nào rồi mình về đó là mình cũng làm giống y như vậy. Tôi khen thôi để cho các chị em chúng ta nơi mà mình còn chuẩn bị để chúng ta sẽ tiếp tục.